Kính thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI ngày 6 tháng 3 2021 là bản tin thời sự. Biểu tình chống đảo chính tiếp diễn tại Miến Điện nhưng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lại bị chia rẽ về giải pháp cho cuộc khủng hoảng này. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hứa minh bạch về kết quả điều tra nguồn gốc virus COVID-19 ở Trung Quốc. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lại bị kiện về vụ tấn công đồi Capitol ngày 6 tháng Giêng vừa qua. Kính thưa quý vị, hôm nay những người biểu tình đòi dân chủ tiếp tục xuống đường tại Miến Điện. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lại bị chia rẽ trên hồ sơ này.
Đã có ít nhất 55 người thiệt mạng kể từ đầu phong trào biểu tình chống cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2, lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi. Nhưng bất chấp sự đàn áp khốc liệt của tập đoàn quân sự, những cuộc tuần hành đòi tái lập dân chủ vẫn tiếp diễn vào hôm nay tại nhiều nơi ở Miến Điện. Theo hãng tin Pháp AFP, tại thành phố Loikaw ở miền Trung, hàng trăm người, trong đó có các giáo viên, đã dương cao những biểu ngữ kêu gọi bất phục tùng dân sự. Những lời kêu gọi đình công đã có một tác động đến một số lĩnh vực kinh tế vốn đang bị suy yếu ở Miến Điện. Ngân hàng ngừng hoạt động, bệnh viện đóng cửa và văn phòng các bộ của chính phủ thì không một bóng người. Báo chí nhà nước đã yêu cầu các công chức trở lại làm việc, nếu không họ sẽ bị sa thải kể từ ngày 8 tháng 3. Nhưng phe quân sự cũng nhất quyết dập tắt phong trào biểu tình và từ mấy ngày qua đã không ngần ngại sử dụng vũ khí sát thương để đàn áp. Hôm qua, một người đàn ông 26 tuổi đã bị trúng đạn tử thương trong một cuộc tập hợp tại thành phố Mandalay. Các tướng lãnh Miến Điện lại càng bất chấp những lời lên án của quốc tế khi thấy rằng ngày chính Liên Hiệp Quốc đang bị chia rẽ về giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.
Trong cuộc họp hôm qua tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã không thể đạt được đồng thuận về một bản tuyên bố chung. Theo các nguồn tin ngoại giao, được hãng tin AFP trích dẫn, các cuộc đàm phán về nội dung văn bản này sẽ tiếp diễn vào tuần tới. Sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Anh Barbara Woodward đã tuyên bố: "Chúng tôi sẵn sàng giữ trù các biện pháp trừng phạt quốc tế chiếu theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc nếu tình hình ngày càng xấu đi. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu đã ban hành các biện pháp trừng phạt chế độ quân sự, nhưng đã có những lời kêu gọi ban hành một lệnh cấm vận quốc tế về vũ khí đối với Miến Điện, một quyết định cần phải có sự đồng ý của toàn bộ các thành viên Hội đồng Bảo an. Trong bối cảnh như vậy, có vẻ rất khó mà đạt được sự đoàn kết nhất trí theo lời kêu gọi của Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Miến Điện Christine Schreiner-Bürgener. Hôm qua, bà đã than phiền: niềm hy vọng mà người dân Miến Điện đặt vào Liên Hiệp Quốc và các nước thành viên đang giảm đi. Cũng về thời sự châu Á, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm qua tố cáo cải cách về bầu cử mà Trung Quốc muốn áp đặt cho Hồng Kông là một cuộc tấn công trực diện vào quyền tự trị, các quyền tự do và tiến trình dân chủ ở Hồng Kông.
Phát ngôn viên Ned Price trong cuộc họp báo đã lên án các cuộc tấn công không ngơi nghỉ của Trung Quốc vào các định chế dân chủ của Hồng Kông. Bắc Kinh ngày càng bóp nghẹt Hồng Kông với việc cải tổ bầu cử nhằm loại trừ những ứng cử viên đối lập. Theo ông Ned Price, việc cải cách này hạn chế sự tham gia của đại diện dân chủ và bóp nghẹt tranh luận, đi ngược lại ý nguyện của người dân Hồng Kông. Trước đó, Liên hiệp châu Âu đã yêu cầu chính quyền Bắc Kinh chú ý xem xét những hậu quả chính trị và kinh tế của mọi quyết định cải cách hệ thống bầu cử có thể làm hại cho các quyền tự do căn bản, đa nguyên chính trị và các nguyên tắc dân chủ. Trong khi đó, từ Hoa Kỳ, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm qua đã đứng về phía các nhân vật trong đảng Cộng Hòa đòi hỏi tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 vì Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Trả lời đài phát thanh Hugh Hewitt, ông Pompeo nhấn mạnh Thế vận hội là nơi biểu lộ sự tự do và tài năng của các lực sĩ. Việc tổ chức tại Bắc Kinh hoàn toàn không phù hợp. Theo ông, không thể cho phép các vận động viên đến Bắc Kinh và tưởng thưởng cho đảng Cộng sản, trong khi Trung Quốc có nhiều hành động gây hại cho khắp thế giới. Nhân vật chiều hâu trong chính quyền Donald Trump khẳng định đang nghiên cứu để tìm ra biện pháp tốt nhất nhằm trừng phạt tối đa đảng Cộng sản Trung Quốc. Những lời kêu gọi liên tục được đưa ra, nhất là từ Hạ viện, đề nghị ông Joe Biden tẩy chay Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh do Trung Quốc đàn áp người chuyên ngôi nhĩ mà Washington đã đánh giá là diệt chủng. Sự kiện này trên nguyên tắc sẽ được khai mạc vào ngày 4 tháng 2 năm 2022, tức chưa đầy 6 tháng sau Thế vận hội mùa hè ở Tokyo bị dời lại vì đại dịch COVID.
Còn tại Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình hôm qua đã kêu gọi tăng cường sử dụng ngôn ngữ quốc gia chung, tức là tiếng Quan thoại, ở vùng Nội Mông và thúc đẩy công cụ giáo dục quốc gia ở các trường học trong vùng này.
Tân Hoa Xã nhấn mạnh lời kêu gọi của Chủ tịch Tập Cận Bình là nhằm điều chỉnh những tư tưởng sai lầm về văn hóa và quốc gia. Đây là lập luận của ông Tập với các đại biểu của Nội Mông bên lề phiên họp Quốc hội Trung Quốc. Nội Mông, vùng lãnh thổ rộng lớn phía Bắc Trung Quốc, từng bị rung chuyển hồi năm 2020 bởi các cuộc biểu tình phản đối chính sách ngôn ngữ mới mà người dân Nội Mông coi là mối đe dọa đối với văn hóa bản địa. Nội Mông có khoảng 25 triệu dân, 1/5 dân số là người Hoa, thuộc tộc người Mông Cổ. Đa số họ vẫn tự hào là có sự gần gũi về văn hóa và ngôn ngữ với Mông Cổ, quốc gia độc lập nằm xa hơn về phía Bắc Trung Quốc. AFP nhắc lại là kể từ khai giảng năm học, tất cả các trường học trong khu vực phải dạy tiếng Trung ngay từ khi học sinh còn nhỏ tuổi. Chính sách mới của Bắc Kinh gây tác hại cho tiếng Mông Cổ và đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt hồi tháng 9 năm ngoái. Nhiều cuộc biểu tình lớn đã diễn ra ở khu vực trước đây không thường xảy ra biểu tình. Nhiều phụ huynh từ chối cho con đến trường để phản đối chính quyền Bắc Kinh. Nhiều người Nội Mông lo sợ sẽ bị đồng hóa. Các chính sách tương tự đã được đưa ra ở các khu vực có đồng sắc dân khác, đặc biệt là ở Tây Tạng, nơi đồng sắc dân Tây Tạng và Tân Cương với đồng sắc dân Duy Ngô Nhĩ, nơi Bắc Kinh tìm cách kiềm chế các phong trào bảo vệ bản sắc. Nhà chức trách Trung Quốc lập luận rằng với việc sử dụng tiếng Quan thoại, người dân thuộc các sắc tộc thiểu số có nhiều cơ hội hơn để phát triển, tìm việc làm và thuyền chuyển công tác ở Trung Quốc.
Về đại dịch COVID-19, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua tại Geneva đã hứa hẹn rằng bản báo cáo của đoàn chuyên gia đến Vũ Hán để điều tra về nguyên nhân đại dịch sẽ hoàn toàn minh bạch. Tuyên bố của ông Tedros Adhanom Ghebreyesus được đưa ra trong bối cảnh có những nghi ngờ ngày càng nhiều về bản báo cáo này.
Báo cáo hoàn chỉnh và một bản tóm tắt sẽ được công bố cùng một lúc trong tuần lễ từ ngày 15 tháng 3, ban đầu Tổ chức Y tế Thế giới định đưa ra một báo cáo sơ khởi, nhưng rốt cuộc đã từ bỏ ý định mà không một lời giải thích. Ông Tedros khẳng định chưa đọc bản báo cáo. Ngay sau cuộc họp báo của Tổ chức Y tế Thế giới, phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden coi đây là một dấu hiệu tích cực vì không thể công bố một báo cáo trong đó chúng ta nghi ngờ về xuất xứ, dữ liệu, sự thiếu minh bạch, đưa ra những thông tin sai lạc về nguồn gốc đại dịch, rất là chuẩn. Cam kết của ông Tedros là sẽ nói chính xác những gì đã diễn ra, đã có những tiến triển gì và có những thách thức nào được đưa ra một ngày sau khi 24 nhà nghiên cứu quốc tế công bố một lá thư ngỏ tố cáo Trung Quốc hạn chế các hoạt động của đoàn chuyên gia và đòi hỏi mở điều tra độc lập. Các tác giả lá thư ngỏ nhận định giả thiết con virus thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, như chính quyền Donald Trump từng khẳng định, đã bị bác bỏ quá sớm. Trong cuộc họp báo tại Vũ Hán vào cuối chuyến đi, nhóm chuyên gia nói rằng không nên tiếp tục tìm hiểu theo hướng này. Trước sự phẫn nộ của dư luận, ông Tedros sau đó phát biểu mọi giả thiết về nguồn gốc đại dịch đều tiếp tục được xem xét. Thái độ bất nhất này càng làm nhiều nước thêm nghi ngờ về chuyến thanh tra một năm sau khi đại dịch xuất phát từ Vũ Hán đã làm trên 2 triệu rưỡi người chết trên thế giới.
Về tình hình dịch COVID-19 tại Pháp, hôm nay đến lượt vùng Pas-de-Calais ở miền Bắc nước Pháp bị phong tỏa cuối tuần trong 4 tuần liên tiếp sau hai vùng Nice và Dunkerque. Nhưng để kiềm chế đà lây lan của đại dịch, chính phủ Pháp trông chờ vào việc đẩy nhanh chiến dịch chích ngừa. Trên mạng Twitter hôm qua, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran tuyên bố quyết tâm của chúng tôi rất rõ ràng, tiêm chủng nhanh nhất có thể được bằng cách sử dụng hết các liều hiện đã có. Ngay từ cuối tuần này, hàng chục ngàn dân Pháp sẽ có thể được chích ngừa nhanh hơn tại những tỉnh bị dịch nặng nhất. Cơ quan Y tế vùng Paris cũng thông báo tại vùng này trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, khoảng 100 trung tâm chích ngừa vẫn mở cửa để tiêm cho hết số lượng 51.000 vaccine Pfizer được cung cấp. Còn tại Annecy vùng Haute-Savoie, cơ quan y tế thiết lập cho cuối tuần này một trung tâm chích ngừa COVID-19 để tiêm liều đầu tiên của vaccine AstraZeneca cho 1.000 người thuộc diện ưu tiên, đến chích mà không cần phải lấy hẹn trước. Một cách cụ thể, các cơ quan y tế đang muốn tận dụng hàng trăm ngàn liều vaccine AstraZeneca đang tồn động. Cho tới nay, vaccine này vẫn được dành cho các nhân viên y tế, cho những người trong độ tuổi 50-64 tuổi và có bệnh nền. Thế nhưng, có nhiều bác sĩ y tá vẫn chưa chịu chích ngừa COVID-19. Trong một quốc thư, Bộ trưởng Y tế Véran đã kêu gọi họ hãy nhanh chóng chích ngừa vì an ninh tập thể. chính phủ Pháp đã đề ra mục tiêu chích mũi đầu tiên cho ít nhất 10 triệu người từ đây đến giữa tháng 4, 20 triệu người từ đây đến giữa tháng 5 và 30 triệu người từ đây đến mùa hè. Trước mắt, tình hình dịch bệnh tại Pháp vẫn rất đáng quan ngại, với số bệnh nhân COVID-19 nằm trong các phòng hồi sức tiếp tục tăng, đến hôm qua đã lên đến gần 3.700 người. Trên toàn nước Pháp, chính phủ đã đặt tổng cộng 23 tỉnh vào diện cần tăng cường giám sát. Người dân tại các tỉnh này được khuyến cáo không nên di chuyển đến những vùng khác. Riêng thủ đô Paris cấm uống rượu bia kể từ hôm qua cho đến ngày 1 tháng 3, dọc theo bờ sông Seine, kênh Saint-Martin và những nơi mà người dân thường tụ tập đông đảo hoặc đi dạo. Về tình hình tại Nga, tuy đã đầy ải và sát hại hàng mấy chục triệu người, Stalin vẫn tiếp tục được bộ phận dân chúng Nga ngưỡng mộ. Những người hoài nhớ thời kỳ Liên Xô cũ hàng năm đều đến đặt hoa trên mộ ông ở quảng trường đỏ nhân ngày giỗ của Stalin hôm qua, và số người này ngày càng nhiều. Từ Moscow, thông tin viên Daniel Valo gửi về bài phóng sự.
Viktor Pavlovich avait 16 ans en 1953 lors de la mort de Staline. Tous les ans, il vient ici sur la
place. Năm 1953, khi Staline qua đời, Viktor Pavlovich mới 16 tuổi, và mỗi năm ông đều đến quảng trường đỏ để đặt hoa trước bức tượng nhà độc tài. Kèm theo đó là lá cờ Liên bang Xô Viết với tên 15 nước Cộng hòa Liên Xô cũ bằng chữ vàng óng ánh trên nền đỏ. Ông nói, xin trích: nhờ Stalin, chúng tôi mới trở thành cường quốc thứ nhì thế giới chỉ sau Hoa Kỳ. Vào thời ông, trật tự ổn định và công ăn việc làm đầy đủ, mọi người đều có nhà ở. Stalin là một nhà lãnh đạo gương mẫu. Trước bức tường điện Kremlin là một hàng người dài, Irina chờ đợi đến lượt vào viếng mộ Stalin. Nữ kỹ sư về hưu ngưỡng mộ Stalin vì vai trò quyết định của ông trong đệ nhị thế chiến, bà nhận định: tháng 11 năm 1941, quân Đức đã ở cửa ngõ Moscow, nhưng Stalin vẫn giữ nguyên vị trí và người dân tìm lại được lòng tin. Ông tin tưởng vào chiến thắng, không có ông Liên Xô không thể chiến thắng được chủ nghĩa phát xít. Nhưng khi nhắc đến Gulag, những vụ đầy ải và hàng triệu nạn nhân của nhà độc tài cộng sản, những khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lùng. Tatiana Rakutina, đảng viên Cộng sản Nga, nhìn nhận có vài trường hợp quá trớn, nhưng vẫn cố biện hộ cho sự đàn áp của Stalin. Bà nói: đất nước đang trong quá trình xây dựng và tiếc thay có rất nhiều kẻ thù, nhiều người không thích chế độ mới. Cuộc thanh trừng đỏ là tiếng vọng của thanh trừng trắng. Đối với tôi, đó là một sự cần thiết của lịch sử. Hình ảnh của Stalin được chính quyền ca ngợi không ngừng tăng tiến tại Nga trong những năm gần đây. Theo một cuộc thăm dò của Viện Levada công bố năm 2019, trên 70% dân số Nga cho rằng Stalin đã đóng vai trò tích cực trong lịch sử đất nước. Hồi đầu những năm 2000, tỷ lệ này chỉ bằng phân nửa.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Về tình hình chính trị tại Hoa Kỳ, hôm qua một dân biểu dân chủ của Hạ viện đã đệ đơn kiện cựu Tổng thống Donald Trump vì đã kích động những người ủng hộ ông tấn công vào đồi Capitol, nơi đặt trụ sở Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng Giêng vừa qua. Trong đơn kiện, dân biểu Eric Swalwell viết: vì không thể chấp nhận thất bại, Donald Trump đã tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại việc chuyển giao quyền hành một cách ôn hòa. Ông đã không ngừng nói dối với những người ủng hộ ông và cuối cùng đã kêu gọi họ xuống đường biểu tình ở Washington DC ngày 6 tháng Giêng. Ngoài cựu Tổng thống Mỹ, vị dân biểu này còn kiện luôn cả con trai của ông là Donald Trump Jr., luật sư của ông là Rudolph Giuliani và một dân biểu Cộng hòa Mo Brooks, vì những người này cũng đã lên phát biểu trong cuộc meeting của ông Trump và cũng đã có những lời kêu gọi tương tự. Theo dân biểu Swalwell, toàn bộ những người này phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hư hại, về sự tàn phá xảy ra sau đó. Phản ứng về đơn kiện nói trên, trong một thông cáo gửi nhật báo Washington Post, một phát ngôn viên của ông Donald Trump đã gọi dân biểu Swalwell là một kẻ chẳng ra gì, không đáng tin. Ngay từ giữa tháng 2, một dân biểu dân chủ khác của Hạ viện là Benny Thompson cũng đã đệ đơn kiện cựu Tổng thống Trump về vụ tấn công đồi Capitol vào lúc các nghị sĩ đang họp để chứng nhận chiến thắng của ứng cử viên Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm ngoái. Trong vụ này đã có 5 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát. Ông Donald Trump đã từng bị đưa ra xử truất phế ở Quốc hội Mỹ vì tội xúi dục nổi loạn, nhưng ông đã được tha bổng ở Thượng viện ngày 13 tháng 2. Tuy vậy, lúc đó lãnh đạo khối nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell đã tuyên bố rằng hoàn toàn có thể truy tố ông Trump về tội danh nói trên. Cuộc đối thoại đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã mang lại kết quả đáng kể. Đó là hôm qua, hai bên đã đạt được thỏa thuận tạm hoãn 4 tháng cuộc chiến hàng không mà Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đã lao vào từ năm 2014. Nguyên nhân là do đôi bên cáo buộc lẫn nhau đã tài trợ cho Airbus và Boeing. Từ Brussels, thông tin viên Pia Benazé gửi về bài tường trình.
Le communiqué d'Ursula von der Leyen après son entretien avec Joe Biden est à la fois triomphaliste et optimiste.
Thông cáo của bà Ursula von der Leyen sau cuộc điện đàm với ông Joe Biden vừa có vẻ đắc thắng lại vừa lạc quan. Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói đến một tin tức hết sức tốt đẹp và bước khởi đầu mới. Cuộc chiến chưa hẳn đã kết thúc vì thời hạn tạm hoãn được cho là kéo dài 4 tháng, nhưng trên thực tế châu Âu có thể thở phào nhẹ nhõm. Trước hết, do châu Âu lo sợ bị bỏ rơi vì loan báo về thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Anh Quốc được loan báo trước thỏa thuận với châu Âu 24 giờ đồng hồ. Tiếp đến, và nhất là vì ông Joe Biden đã chần chừ khá lâu, gần 3 tuần sau khi bước vào Nhà Trắng, ông mới quyết định giữ nguyên các sắc thuế, đặc biệt do Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump áp đặt lên Liên hiệp châu Âu vào đầu tháng Giêng. Cho dù chỉ là ngưng chiến tạm thời, đối với châu Âu vẫn là điểm báo tốt, mang lại hy vọng một ngày nào đó sẽ đạt được thỏa thuận thương mại chung với Hoa Kỳ. Nỗ lực thứ ba theo hướng này về một hiệp định tự do mậu dịch xuyên đại Tây Dương TTIP được đề ra vào thời Barack Obama đã bị Donald Trump hủy bỏ ngay từ đầu nhiệm kỳ của ông.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Tại Cuba, lần đầu tiên một thanh niên xúc phạm Fidel Castro được tha tội. Cô đã đảo Fidel không bị coi là phạm thượng mà chỉ là biểu lộ niềm tin chính trị. Bản án lịch sử của tòa án Santiago vừa qua được coi là một bước tiến đến tự do ngôn luận ở Cuba. Bị cáo Daron Duque de Estrada vẫn bị 4 năm rưỡi tù vì tội làm lây lan dịch bệnh và tấn công. Hôm 1 tháng 5 năm ngoái, thanh niên 22 tuổi này đã hô vang trên đường phố: đã đảo Fidel, đã đảo Raúl, Ủy ban Bảo vệ Cách mạng, đã đảo Công an, nhưng tòa án không công nhận tội xúc phạm lãnh tụ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là mục điểm Thế giới đó đây của Trọng Nghĩa, sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc, gia trình nói về catalu âm nhạc, một kiểu bình cũ, rũ mới. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thùy Dương, nói về việc nước Pháp tổ chức thử nghiệm để tìm mô hình tổ chức biểu diễn liên hoan nghệ thuật trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Còn bây giờ như thường lệ là mục điểm tuần báo, hôm nay do Minh Anh phụ trách.
Điểm tuần báo.
Thưa quý vị, từ năm 2018, Bắc Kinh âm thầm lập kế hoạch để làm tan biến sắc tộc người Duy Ngô Nhĩ. Cùng lúc này, khi chỉ còn có một năm nữa đến kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, Tập Cận Bình giương bàn tay thép mở chiến dịch thanh trừng trong các lực lượng an ninh quốc gia nhằm củng cố quyền lực. Những chủ đề này được tuần báo Lopes và The Economist lần lượt phản ánh qua các bài viết Người Duy Ngô Nhĩ, một tấn bi kịch và thanh trừng trong ngành an ninh Trung Quốc có ý nghĩa gì.
Trang bìa tuần báo Lopes chạy tít lớn, Duy Ngô Nhĩ, một cuộc diệt chủng bị che giấu. Nhưng tuần báo Pháp lưu ý là dù có che giấu kỹ đến mấy, nhưng cùng với năm tháng, những hành động tàn nhẫn của Bắc Kinh đối với người Duy Ngô Nhĩ cũng bị phơi bày.
Bài xã luận đề tựa Duy Ngô Nhĩ, nỗi thống khổ của một dân tộc của Lopes lên án Bắc Kinh không từ bỏ một thủ đoạn giả mang nào để tận diệt hoàn toàn hay một phần sắc tộc người Duy Ngô Nhĩ, từ việc cưỡng bức lao động, giam giữ tùy tiện hơn 1 triệu người trong các trại tập trung, hãm hiếp có hệ thống, cưỡng bức triệt sản, cho đến tăng cường chính sách hán hóa. Đối với Lopes, đây là một tấn bi kịch cho người Duy Ngô Nhĩ. Lời thuật của Gulbaha Haitiwati, 54 tuổi, người trở về từ trại lao cải, may mắn thoát được cảnh địa ngục trần gian sau khi được chính phủ Pháp can thiệp, về một câu chuyện do một người bạn tù lén lút kể lại như là một lời chứng bi ai. Một ngày, tôi thấy một quản giáo người Duy Ngô Nhĩ. Một thanh niên, anh ta đối mặt với một người đàn ông già mà họ vừa dẫn vào trại. Đó là cha của anh. Người thanh niên đứng sững sờ. Người Trung Quốc ra lệnh, đánh hắn đi. Anh ta giơ cao chiếc gậy dùi cui và hạ giọng nói: cha tha lỗi cho con. Người cha trả lời: con của cha, hãy làm công việc của con đi.
Nhà nghiên cứu người Đức Adrian Jens thuộc Jamestown Foundation cảnh báo là sẽ là sai lầm khi cho rằng tất cả những biện pháp trên đã làm cho Bắc Kinh hài lòng và cảm thấy yên tâm. Làm tan biến sắc tộc Duy Ngô Nhĩ mới là bước đi quan trọng kế tiếp.
Chiến thuật dài hạn này được ba học giả Trung Quốc Trường Đại học Thiên Tân vạch ra trong một báo cáo mật năm 2018 mang tên là Nam Khai, mà Lopes cùng với các đồng nghiệp phương Tây khác như Anh, Đức và Canada đã may mắn tham khảo được. Theo bản báo cáo, những biện pháp đang áp dụng là cần thiết nhưng chỉ có hiệu quả trong ngắn hạn. Các tác giả đánh giá rằng người Duy Ngô Nhĩ là cổ hủ, ít học, tư tưởng hẹp hòi, tôn sùng tôn giáo thái quá, thậm chí là quá bám chặt vào những giá trị tâm linh, ít quan tâm đến các giá trị vật chất, không tích cực lao động những công việc nặng nhọc hay không hăng hái kiếm tiền v.v. Sự thiếu năng động này đã ngăn cản họ tiếp cận với xã hội hiện đại, khuyến khích niềm tin sai lệch cho rằng nhóm sắc tộc nào thì sở hữu vùng lãnh thổ đó. Với ba vị chuyên gia này, hệ quả của việc thiếu đồng nhất hóa với quốc gia giống nòi Trung Hoa là một mối đe dọa nghiêm trọng cho sự bình ổn của đất nước.
Thế nên, lấy danh nghĩa giảm tình trạng nghèo khổ, ba học giả Trung Quốc khuyến nghị cần phải cải huấn họ bằng cách chuyển dịch nguồn nhân công, cưỡng ép đưa từng nhóm hàng chục ngàn thanh niên Duy Ngô Nhĩ bằng tàu lửa đến lao động tại những khu công nghiệp cho các hãng lớn của Trung Quốc.
Kế hoạch làm tan biến nhóm sắc tộc thiểu số được cho là cứng đầu này đã được tiến hành ngay từ năm 2018. Song song đó, chính quyền Trung ương đưa hàng trăm ngàn người Hán đến làm việc tại những khu công nghiệp mới được thành lập ở Tân Cương. Ba vị chuyên gia Trung Quốc còn đưa ra kết luận rằng những công nhân được đào tạo theo phong cách quân sự cho thấy cực kỳ có kỷ luật, biết vâng lời, sẵn sàng làm thêm giờ không đòi hỏi lương và họ có thể làm việc với một mức lương rẻ hơn rất nhiều so với nhân công người Hoa, đều có thể hấp dẫn các ông chủ nhà xưởng Trung Quốc. Phải chăng đó là một hình thức cải huấn văn minh hóa trá hình, một chính sách nô lệ hóa, một dân tộc của mình ngay trong lòng một đất nước? Sử gia James Muir, chuyên nghiên cứu về Tân Cương, trả lời Lopes nhắc lại, triều đại Mãn Thanh thế kỷ 18, khi đến chinh phục Tân Cương đã để cho thành phần ưu tú địa phương tự quản lãnh thổ. Triều đình Mãn Thanh bảo vệ chức nôi Duy Ngô Nhĩ, Nam Tân Cương, chống lại dòng di dân người Hán nhằm tránh xung đột, trái ngược hẳn với những gì chế độ Cộng sản hiện nay đang làm.
Tàn nhẫn với người Duy Ngô Nhĩ, nhưng Tập Cận Bình cũng rắn tay với cả trong hàng ngũ của mình. Mượn cớ chống tham nhũng, lãnh đạo Trung Quốc thẳng tay thanh trừng những ai không trung thành với đảng và với ông. The Economist cho biết, các cơ quan an ninh Trung Quốc đang hứng chịu một đợt thanh trừng ồ ạt.
Ngày 27 tháng 2 năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố khởi động chiến dịch thanh trừng được báo trước từ lâu nhắm vào hàng ngũ các lực lượng an ninh nội địa như cảnh sát, mật vụ, hệ thống tư pháp và nhà tù, một lực lượng đông đến gần 3 triệu nhân viên. Chiến dịch này được truyền thông trong nước mô tả là lớn nhất từ cuối những năm 1990. Mục tiêu là nhằm bảo đảm rằng các cơ quan an ninh tuyệt đối trung thành, tuyệt đối trong sạch và tuyệt đối đáng tin cậy. Nếu như một trong những mục tiêu chính của chiến dịch này là nhằm tiêu diệt tầm ảnh hưởng nguy hại của Chu Vĩnh Khang, cựu lãnh đạo an ninh nội địa, hiện đang thọ án tù chung thân từ năm 2015, thì theo tờ The Economist, cuộc thanh trừng mới này còn hàm chứa nhiều thông điệp rõ ràng. Thứ nhất là ông Tập ham muốn quyền lực. Chiến dịch này sẽ kết thúc đúng trước kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc 5 năm một lần. Gần như chắc chắn là ông Tập Cận Bình sẽ nhân sự kiện chính trị lớn này để kéo dài thời gian cầm quyền thêm 5 năm nữa, bất chấp quy ước. Theo đó, các tổng bí thư không nắm quyền quá 2 nhiệm kỳ 5 năm. Việc siết chặt kiểm soát các lực lượng an ninh nội địa sẽ giúp ông đè bẹp mọi sự phản đối chống lại sự thay đổi đó.
Tiếp đến, sự kiện làm nổi rõ một lý do khác quan trọng hơn và đáng được chú ý. Đánh rằng Trung Quốc dưới một nền chuyên chế mỗi ngày một cứng rắn, trỗi dậy mạnh mẽ không ngừng, nhưng vòng xoáy chính trị luôn ẩn chứa nhiều yếu tố bất định có thể làm thay đổi quỹ đạo của đất nước.
Người ta còn nhớ vụ bắt giữ bà Giang Thanh, vợ quá của Mao Trạch Đông cùng bè lũ bốn tên năm 1976, cuộc đấu tranh đưa Đặng Tiểu Bình lên cầm quyền 2 năm sau đó, những chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc làm trỗi dậy các cuộc biểu tình Thiên An Môn năm 1989 và cuộc đổ máu chính trị nhằm gạt trừ mọi đối thủ của Tập Cận Bình trước khi đăng quang. Ngần ấy cú sốc gây nhiễu loạn đất nước, thiết nghĩ không thể bỏ qua. Trong bối cảnh chuẩn bị cho đại hội năm tới, những mảng tối dày đặc của nền chính trị Trung Quốc đáng được soi xét kỹ. Một phần chỉ vì ông Tập Cận Bình thách thức các quy định, bởi vì khi bác bỏ nguyên tắc hiện đại, theo đó lãnh đạo Trung Quốc chỉ nắm vị trí cao nhất không quá hai nhiệm kỳ, ông Tập đã thâu tóm nhiều đòn bẩy quyền lực hơn bất kỳ ai kể từ thời Mao Trạch Đông. Đó cũng chính bởi vì dưới thời Tập Cận Bình, chế độ Trung Quốc còn trở nên mù mờ hơn bao giờ hết. Chỉ có điều, một sự bí mật như thế còn làm cho một chính phủ ít có trách nhiệm hơn với công dân của mình và ngày càng trở nên khó lường hơn cho thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Một số tuần báo Pháp tiếp tục quan tâm đến cuộc khủng hoảng chính trị ở Miến Điện. The Economist lấy làm lo lắng về việc quân đội Miến Điện đáp trả các cuộc biểu tình mỗi lúc một thô bạo. Ngày 3 tháng 3 vừa qua là một ngày đen tối vì ít nhất có 38 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống quân đội đảo chính.
Bài phân tích có tựa đề Tại Miến Điện, đất nước đã đổi thay nhưng quân đội thì không. Trên trang mạng Asia Times được Courier International trích dịch lại đặt câu hỏi khi sử dụng những chiêu thức cũ để nắm lại quyền lực, liệu điều đó có đủ cho quân đội đối mặt với một xã hội đã bị chuyển đổi sau 10 năm dân chủ hóa? Nếu như tất cả những cuộc phản kháng trong quá khứ bị quân đội nghiền nát không chút thương tiếc, thì lần này người dân Miến Điện sau 10 năm mở cửa chính trị và xã hội không còn sợ hãi để nói lên những gì họ nghĩ, cũng như xuống đường bày tỏ thái độ thù nghịch với quân đội. Bổn cũ soạn lại, tập đoàn quân sự Miến Điện tìm cách gieo rắc bất ổn khi thả tù nhân tội phạm, kích động hận thù tôn giáo, gây rối loạn chung nhằm biện minh cho việc quân đội nắm giữ quyền lực. Tờ báo Hồng Kông dự đoán bước kế tiếp rất có thể sẽ là đúc kết một thỏa thuận với một số nhóm sắc tộc thiểu số vũ trang như đã từng làm trong những năm 1990 để chứng tỏ rằng giới tướng lĩnh tìm cách bảo đảm hòa bình trong nước. Liệu rằng tướng Minh Ao Lan và quân đội của ông có khuất phục được người biểu tình bằng sức mạnh và bạo lực hay không? Một điều chắc chắn là quân đội vẫn cầm quyền đến chừng nào thì họ vẫn và sẽ bị quốc tế cô lập đến chừng ấy.
Trong lĩnh vực môi trường, Courier International trên trang bìa đề tít lớn cảnh báo mặt tối của chuyển đổi sinh thái. Tuần báo Pháp trích dịch một số bài viết từ các báo nước ngoài cho biết năng lượng tái tạo và tái xử lý rác thải đòi hỏi một cái giá phải trả về kinh tế và môi trường không phải là nhỏ.
Vào lúc các lãnh đạo chính phủ và nguyên thủ các nước như Anh, Pháp, Mỹ thông báo tiến hành cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, có nhiều câu hỏi đặt ra, cuộc cách mạng xanh có thể tồn tại với những điều kiện nào? Những câu hỏi này đáng được nêu lên khi mà để có được những chiếc cánh quạt gió nhẹ và bền cho năng lượng gió thì có bao nhiêu cây gỗ bớt tại Ecuador bị đốn hạ, vô tội vạ như phản ảnh của tờ The Economist. Cuộc đua năng lượng tái tạo cũng gây ra vấn nạn ô nhiễm môi trường do quá trình khai thác. Chiết tách các loại đất hiếm được biết đến là có lực từ trường cao rất cần thiết cho việc sản xuất các động cơ quạt gió. Khía cạnh tái xử lý chất thải cũng có nhiều vấn đề cần xem xét lại. Ở mức độ nào thì tái chế chất thải là hữu ích chính là câu hỏi của tờ The Atlantic. Bởi vì với những vật liệu không thích hợp như nhựa và các cơ sở sàng lọc cũng như là chế biến chất thải vẫn chưa đạt chuẩn, việc tái xử lý chất thải có lẽ cũng chẳng có mấy hiệu quả cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ông Beth Porter, tác giả tạp sách về môi trường cảnh báo, việc quá chú trọng vào tái xử lý chất thải có nguy cơ đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta về việc phải ưu tiên cái nào nên giảm và tái sử dụng.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Biểu tình chống đảo chính tiếp diễn tại Miến Điện, nhưng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lại bị chia rẽ về giải pháp cho cuộc khủng hoảng này. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hứa là sẽ minh bạch về kết quả điều tra nguồn gốc virus COVID-19 ở Trung Quốc. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lại bị kiện về vụ tấn công đồi Capitol ngày 6 tháng Giêng. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Nghĩa phụ trách.
Tạp chí đặc biệt.
Nhờ biết lách luật châu Âu,
Đài truyền hình quốc tế Trung Quốc CCTN có thể hoạt động trở lại ở Anh thông qua nước Pháp. Giáo hoàng Francisco thực hiện một chuyến thăm lịch sử tại Iraq. Một tỷ phú Nhật Bản quyết định tuyển chọn một số nghệ sĩ cùng du hành vòng quanh mặt trăng. Bức tượng thần mạ vàng mà phái bảo thủ Mỹ vừa ra mắt ở Orlando, bang Florida lại được chế tạo ở Trung Quốc. Trên đây là các đề tài từ Âu sang Á sẽ được RFI đề cập đến trong tạp chí Thế giới đó đây hôm nay. Trong phiên họp toàn thể ngày 3 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Thính thị cấp cao Pháp CSA, cơ quan chịu trách nhiệm phân bổ băng tần phát thanh và truyền hình ở Pháp, đã ra phán quyết công nhận thẩm quyền pháp lý của mình trên đài truyền hình hải ngoại của nhà nước Trung Quốc CGTN. Một quyết định đồng nghĩa với việc cho phép đài này được phát trên lãnh thổ Pháp. Căn cứ vào những quy định hiện hành ở châu Âu, theo đó, bất kỳ một kênh truyền hình ngoài châu Âu nào được phát qua vệ tinh đều được tự do tiếp vận trên toàn lãnh thổ châu Âu và Vương quốc Anh. Việc được phát đi từ Pháp sẽ cho phép đài Trung Quốc phát hình đến tất cả các nước còn lại thuộc Công ước châu Âu về truyền hình xuyên biên giới mà nước Anh là thành viên. Và đây chính là điểm cốt lõi. Ngày 4 tháng 2 vừa qua, Cơ quan Quản lý Truyền thông Anh Ofcom đã thu hồi giấy phép phát sóng tại Anh của CGTN do sai phạm trong sở hữu giấy phép, tố cáo việc đài này do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát. Bắc Kinh đã trả đũa ngày 12 tháng 2 bằng cách ra lệnh cấm đài BBC Anh tại Trung Quốc với lý do là vi phạm lợi ích quốc gia. Bà Marie Holzman, một nhà nghiên cứu về Trung Quốc, đồng thời là một nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền, đã phê phán quyết định của Pháp trong vấn đề cho phép đài CGTN.
C'est une nouvelle qui est assez choquante parce que elle montre un manque de solidarité avec un autre pays européen, la Grande-Bretagne, qui venait justement de retirer sa licence de diffusion à CGTN. Alors la France donc.
Đây là một thông tin khá chướng vì nó cho thấy thái độ thiếu đoàn kết với một số nước châu Âu khác, cụ thể là Anh Quốc vốn vừa thu hồi giấy phép phát hình của đài CGTN. Nước Pháp như vậy là đã cấp phép hoạt động trên lãnh thổ của mình, qua đó là trên lãnh thổ toàn châu Âu, kể cả ở Anh Quốc, cho một đài truyền hình do Đảng Cộng sản Trung Quốc trực tiếp chỉ huy, mà mục tiêu chỉ là để tuyên truyền cho chế độ Bắc Kinh. Đây là điều mà ai cũng biết. Trong quan hệ với Trung Quốc, người ta thường nói đến các yêu cầu như có qua, có lại hay minh bạch, v.v. Thế nhưng, trên vấn đề có qua, có lại, chúng ta đều biết là có rất nhiều nhà báo phương Tây hay ở những nơi khác bị Bắc Kinh cấm cửa. Đài truyền hình Pháp France 24 chẳng hạn, từ bao lâu nay đã xin phép được phát tại Trung Quốc mà không được. Phóng viên của nhiều tờ báo như Le Monde hay các tờ báo lớn khác đã bị Trung Quốc kiểm duyệt hay bị đả kích công khai mỗi khi viết bài về nước này. Tóm lại, trên vấn đề đó, tính chất có đi có lại hoàn toàn là con số 0. CGTN thì được phép phát hình trên lãnh thổ châu Âu, trong lúc chúng ta thì không được quyền phát tại Trung Quốc.
En Europe et nous ne sommes pas autorisés à diffuser en Chine.
Đức Giáo hoàng Francisco đã đến Baghdad ngày 5 tháng 3 trong một chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong vòng 15 tháng này. Chuyến thăm Iraq là một chuyến công du lịch sử vì đây là lần đầu tiên mà người đứng đầu Giáo hội Công giáo đặt chân lên mảnh đất nơi Kinh Thánh ghi lại sự ra đời của Abraham. Đức Giáo hoàng Francisco đã đặt chuyến đi này dưới dấu ấn của sự hòa giải và kêu gọi đối thoại giữa các cộng đồng khác nhau. Thông tín viên Eric Senang từ Roma cho biết thêm chi tiết.
Eh bien, pour la première fois, un pape se rendra en Irak. Cela avait failli se faire fin 1999, juste avant le grand jubilé de l'an 2000, où le pape Jean-Paul II.
Chuyến công du của một Đức Giáo hoàng đến Irak suýt nữa thì đã diễn ra vào cuối năm 1999, ngày trước thềm đại lễ năm 2000. Và thời điểm đó, Giáo hoàng Jean Paul đệ nhị đã bày tỏ nguyện vọng được đặt chân lên vùng đất mà theo sách thánh là nơi sinh ra của Abraham, tổ phụ của ba tôn giáo độc thần là đạo Do Thái, đạo Cơ Đốc và đạo Hồi. Nhưng vào thời điểm đó, ngoại giao đã mạnh hơn. Hoa Kỳ đã vận động để ngăn cản không cho vị giáo hoàng người Ba Lan đến đất nước của Saddam Hussein, kẻ thù số một của Washington. Chính quyền Mỹ lo ngại chế độ Iraq sẽ thao túng chuyến thăm của Đức Giáo hoàng vì mục đích chính trị. Cuối cùng thì chính Baghdad đã thông báo cho Vatican, điều đó khiến giấc mơ của Giáo hoàng Jean Paul đệ nhị bị chôn vùi. Sau đó, Benedicto XVI cũng không thể đến thăm đất nước bị chiến tranh tàn phá. Giáo hoàng Francisco vì vậy là người có thể biến ước mơ của người tiền nhiệm trở thành hiện thực. Hôm 3 tháng 3 vừa qua, người đứng đầu tòa thánh Vatican đã tỏ rõ quyết tâm. Ngài nói, người dân Iraq đang chờ đợi chúng ta không thể làm họ thất vọng lần thứ hai. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm vùng đất được đánh dấu bằng nhiều năm chiến tranh và khủng bố để làm vang lên thông điệp hòa bình và hòa giải.
Eric Senanc, Rome, RFI.
Tại châu Á, một cơ hội ngàn năm có một vừa được mở ra. Hôm 3 tháng 3 vừa qua, một tỷ phú Nhật Bản đã thông báo quyết định tuyển chọn 8 nghệ sĩ để cùng ông thực hiện một chuyến du hành bay quanh mặt trăng dự trù vào năm 2023. Mọi người trên thế giới đều có thể tham gia cuộc tuyển chọn và chuyến bay sẽ miễn phí vì nhà tỷ phú đã bao trọn các ghế ngồi. Trong một video công bố trên tài khoản Twitter của mình, Yusaku Maezawa, 45 tuổi, một đại gia trong lĩnh vực bán hàng thời trang trực tuyến, đã nói rõ hơn về ý định được ông tuyên bố trước đó là mời các nghệ sĩ cùng bay lên mặt trăng với ông. Đối với nhà tỷ phú Nhật, tất cả những ai làm được một cái gì mang tính sáng tạo đều có thể được gọi là nghệ sĩ. Hết lời trích. Từ Tokyo, thông tin viên RFI Frédéric Charles cho biết thêm chi tiết.
Une chose est sûre, Yusaku Maezawa, qui a fait fortune avec sa plateforme de vente de mode en ligne Zozotan, a acheté tous les sièges du premier vol autour de la Lune à bord de Spaceship, un vaisseau spatial.
Có một điều chắc chắn là Yusaku Maezawa, người làm giàu nhờ cơ sở thời trang trực tuyến Zozotan của mình, đã mua tất cả các chỗ trong chuyến bay đầu tiên quanh mặt trăng trên tàu vũ trụ Spaceship, một con tàu do các chuyên gia thuộc công ty SpaceX của Elon Musk phát triển. Năm 2020, nhà tỷ phú Nhật thoạt đầu chỉ nghĩ đến việc du hành cùng cô bạn gái của mình và đã phát động một cuộc thi để tìm một phụ nữ độc thân 20 tuổi, luôn tích cực, yêu đời và hướng về hòa bình trên thế giới. Giờ đây thì ông đã thay đổi quyết định, mở rộng đề nghị mời từ 6 đến 8 nghệ sĩ cùng đi. Các ứng viên phải sẵn sàng đẩy xa giới hạn của sự sáng tạo. Các cuộc phỏng vấn trực tuyến cuối cùng và kiểm tra sức khỏe được dự kiến vào cuối tháng 5 năm nay. Về các vấn đề còn lại, mọi thứ sẽ tùy thuộc vào khả năng của công ty SpaceX để bảo đảm trong sự an toàn tuyệt đối chuyến du hành đầu tiên quanh mặt trăng. Trong những tháng gần đây, các nguyên mẫu của tên lửa Starship đều đã bị rơi khi hạ cánh.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Tại Hoa Kỳ, nhân Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ CPAC, cuộc họp thường niên lớn nhất của phe bảo thủ Mỹ, mở ra ngày 27 và 28 tháng 2 vừa qua, nhân vật trung tâm được cử tọa nồng nhiệt chào đón, dĩ nhiên là cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, cũng có một nhân vật khác, đúng ra là một vật thu hút sự chú ý của những người ủng hộ cựu Tổng thống. Đó là bức tượng mạ vàng mang hình dáng ông Trump, mặc áo khoác, đeo cà vạt đỏ, và trong chiếc quần đùi đấm box với màu sắc quốc kỳ Mỹ, được trưng bày tại tiền sảnh trung tâm tổ chức hội nghị CPAC ở thành phố Orlando, bang Florida. Theo ghi nhận của tờ báo Mỹ HuffPost ngày 4 tháng 3 vừa qua, trong hai ngày họp, hàng trăm người ủng hộ ông Trump đã đổ xô đến bên cạnh bức tượng để chụp hình lưu niệm. Có điều là theo hai phương tiện truyền thông Mỹ là CNN và Politico, bức tượng thực ra đã được chế tạo tại Trung Quốc. Một chi tiết đáng ngạc nhiên khi ta biết rằng ông Trump luôn tố cáo Trung Quốc đánh cắp công ăn việc làm của người Mỹ. Chính ông Jose Mauricio Mendoza, đối tác của nghệ sĩ là tác giả của bức tượng Tommy Zeigan, đã xác nhận với Politico rằng, xin trích, mọi thứ đều được sản xuất tại Trung Quốc. Nhân vật này giải thích, tôi thích nói ra sự thật bởi vì muốn bán được bức tượng này thì chúng phải là hàng thật. CNN thậm chí còn có được những hình ảnh về bức tượng ở Trung Quốc. Vài ngày trước đó, người tạo ra bức tượng nói với Politico rằng tác phẩm nghệ thuật được làm ra ở Mexico. Thế nhưng, ông đã không tiết lộ một chi tiết quan trọng. Quả thực là bức tượng có vẻ như được lắp ráp ở Mexico, nhưng các thành tố đều được chế tạo tại nhà máy ở Thạch Gia Trang, cách Bắc Kinh 300 cây số.
Quý vị thính giả vừa theo dõi phần tạp chí Thế Giới Đó Đây của Trọng Nghĩa. Tiếp tục chương trình là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Mời quý vị nghe Gia Trình giới thiệu về ý nghĩa thương mại, cơ cấu nguồn thu và giá trị theo thời gian của catalog âm nhạc. Hôm nay phần 1 nói về catalog âm nhạc một kiểu bình cũ, rượu mới.
Góc Vườn Âm Nhạc.
Kids Trong vụ chuyển nhượng catalog âm nhạc của nữ ca sĩ Taylor Swift từng chấn động làng âm nhạc năm 2020. Vậy catalog âm nhạc là gì và nó ảnh hưởng ra sao tới thu nhập bản quyền của nghệ sĩ như công chúa nhạc pop Swift? RFE xin giới thiệu về ý nghĩa thương mại, cơ cấu nguồn thu và giá trị theo thời gian của catalog âm nhạc. Taylor Swift là người khơi mào cho giới truyền thông hiểu rõ hơn về giá trị của catalog âm nhạc. Nhà tài phiệt âm nhạc Scooter Braun đã bán lại catalog âm nhạc của Taylor Swift cho một công ty tư nhân với giá 300 triệu đô la mà không có sự tham khảo ý kiến của cô. Sự việc bắt đầu ở hãng đĩa Big Machine. Nữ ca sĩ của Fearless đã ký hợp đồng ghi âm 6 album liên tiếp. Khi cô chuyển sang hợp đồng với hãng Republic, hãng Big Machine được bán lại cho nhà tài phiệt Braun. Đồng thời, Braun cũng nắm quyền kiểm soát xuất bản các ghi âm 6 album của Taylor. Mặc dù nữ ca sĩ đã kịch liệt phản đối do bị bắt nạt, catalog này đã được bán tiếp cho một công ty cổ phần tư nhân. Danh mục này gồm có album Fearless, Không Sợ Hãi từng đem lại thành công vang dội cho nữ ca sĩ. Taylor Swift cũng không phải dạng vừa, cô đã ghi âm lại một phiên bản Fearless hoàn toàn mới để giành lại quyền kiểm soát xuất bản. Không những thế, Taylor Swift dự định thu âm lại toàn bộ các album trong catalog như để trả đũa Braun. Phải chăng catalog âm nhạc có ý nghĩa rất quan trọng đối với nữ ca sĩ sinh năm 1989 này? Ở thái cực khác, Shakira, nữ ca sĩ người Colombia đã quyết định bán catalog âm nhạc gồm 145 ca khúc của mình cho công ty đầu tư Hypnosis trụ sở tại London, Anh Quốc. Shakira là một trong những nghệ sĩ Mỹ Latin biểu diễn thành công nhất với hơn 80 triệu album nhạc tiêu thụ toàn cầu. Không tiết lộ giá trị chuyển nhượng nhưng ước tính số tiền không thể nhỏ hơn 8 chữ số. Tên tuổi của Shakira rất được ưa chuộng trên các kênh streaming nhờ hai ca khúc được bình chọn là bài hát chính thức của kỳ FIFA World Cup năm 2010 và 2014 là Waka Waka và La La La. Đề cập tới thương vụ thiện chí này, Shakira nói để trở thành một nghệ sĩ sáng tác là một thành tựu đáng kể. Tôi luôn coi trọng điều đó hơn hẳn một ca sĩ hay một nghệ sĩ. Khi tôi lên 8 tuổi, tôi đã bắt đầu sáng tác để cảm nhận về thế giới trước khi biết hát. Tôi biết rằng Hypnosis sẽ là ngôi nhà lý tưởng cho catalog âm nhạc của mình. Hai ví dụ của Taylor Swift và Shakira đều hé lộ về giá trị thương mại của catalog âm nhạc. Catalog âm nhạc liên quan tới bản quyền xuất bản ca khúc, publishing royalty của tác giả. Khi tác phẩm được phát trên radio, streaming, concert biểu diễn cho công chúng, lồng ghép trong phim ảnh và truyền hình, người sở hữu catalog và tác giả sẽ được chi trả thu nhập. Giá trị thương mại của catalog âm nhạc gây sự chú ý đặc biệt cho giới đầu tư nhờ thị trường nghe nhạc trực tuyến, streaming music với quy mô hơn 10 tỷ đô la một năm tính riêng tại Hoa Kỳ, số liệu năm 2019. Xu thế nghe nhạc trực tuyến, streaming music đã khiến cho việc săn lùng catalog âm nhạc thành một cuộc săn lùng kho báu. Chúng ta có thể dễ dàng xác định giá trị thương mại của một ca khúc dựa trên số lượt nghe theo tháng, theo năm. Trong điều kiện lãi suất thấp như hiện nay tại Mỹ và các nước châu Âu thì nhà đầu tư bỏ tiền vào mua catalog âm nhạc có thể hưởng một tỷ suất lợi nhuận cao hơn lợi nhuận của cổ phiếu hay trái phiếu. Hơn thế nữa, đại dịch Covid-19 khiến cho làn sóng streaming music phất như diều gặp gió. Nhờ vậy, doanh thu định kỳ của catalog cũng nhảy vọt. Nhờ công nghệ phát triển, nhà đầu tư có thể kiểm soát được nguồn thu tốt hơn thập kỷ trước nhờ các phần mềm quản lý và các nền tảng tương tác. Như vậy, nguồn thu nhập của catalog âm nhạc khá đa dạng. Nó có thể coi là gà đẻ trứng vàng cho các nghệ sĩ mới nổi hay kỳ cựu dựa trên tần suất nghe. Đơn cử như bản hit Driver License, giấy phép lái xe của ngôi sao Disney, Olivia, đã chiếm sóng Spotify suốt 2 tháng năm 2021. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Guess you didn't mean what you wrote in that song about me. You said forever, now I drive alone past your street. Nếu lướt qua, chúng ta cho rằng là nhà đầu tư catalog có thể bỏ túi hết nguồn thu từ đơn vị cung cấp streaming. Thực tế không phải vậy. Với một đô la doanh thu streaming, khoản tiền và túi của người giữ bản quyền xuất bản không nhiều. Doanh thu streaming đến từ thuê bao của người dùng gói cao cấp premium và tiền dịch vụ quảng cáo cho gói cơ bản. Ví dụ trên Spotify, 1 đô la thu về sẽ trích lại 0,58 đô la cho hãng đĩa ghi âm, 0,29 đô la cho dịch vụ streaming là chính là Spotify. Tiếp theo, 6 cent sẽ được trả cho bản quyền xuất bản. Số tiền này được hãng streaming chia đều cho bên giữ catalog và tác giả ca khúc. Số tiền 6,12 cent tiếp theo sẽ được chi trả cho đơn vị tổ chức biểu diễn Pro, sau đó được chia đều 50-50 cho nhà xuất bản catalog và tác giả ca khúc. Kể cả với đơn vị streaming khác như Apple Music thì cơ chế ăn chia doanh thu này không có nhiều thay đổi đáng kể. Tổng số tiền chi trả cho xuất bản và biểu diễn của Apple Music là 13,5 cent, nhỉnh hơn so với mức 12,1 cent của Spotify. Vậy yếu tố quyết định phải là một ca khúc ăn khách, có số lượt nghe cao mới có thể sinh lời cho nhà đầu tư catalog âm nhạc được. Lưu ý rằng kênh Spotify giờ đây là một đơn vị streaming lớn nhất, chiếm tới 36% thị trường toàn cầu với 286 triệu người sử dụng thường xuyên hàng tháng. Như vậy, đơn cử với một ca khúc Shape of You, hình bóng em của Ed Sheeran có tới 2,5 tỷ lượt nghe trên Spotify năm 2020. Giả sử mỗi lượt nghe thu về được $1 tiền doanh thu thì các tổ lớp âm nhạc của Shape of You có thể thu về xấp xỉ $150 triệu. Con số thu nhập này quá thực hấp dẫn, thì ngang bằng 1/3 doanh thu tu lưu diễn cả năm của nghệ sĩ, khoảng $400 triệu. Như vậy, trong mắt nhà đầu tư catalog, hiển nhiên là các nghệ sĩ phải có các khúc tủ, các bài hit được nghe đi nghe lại mới có khả năng xưng lời cao. Có thể so sánh giá trị của catalog âm nhạc như một cuốn sổ tiết kiệm có lãi suất cộng dồn. Nhưng chính xác hơn, các chuyên gia tư vấn tài chính gọi là catalog là một trái phiếu mà lãi mẹ sản sinh lãi con theo thời gian. Việc đầu tư chuyển nhượng catalog âm nhạc không phải là quá mới mẻ. Thực tế, nó đã xuất hiện từ thời kỳ hoàng kim của rock and roll. Ví dụ như là bộ đôi huyền thoại của thành phố Liverpool, Paul McCartney và John Lennon, trụ cột của nhóm The Beatles, cũng từng bán catalog âm nhạc vào giữa thập niên 60. Chúng ta đã quá quen thuộc với những bản nhạc kinh điển ký tên đồng tác giả McCartney và Lennon. Hai nhạc sĩ đã giao quyền xuất bản cho một công ty ghi âm Norton Songs cùng nhà quản lý Brian Epstein và hai nhà xuất bản Dick James và Chuck Silver. Khi mất quyền kiểm soát tại công ty ghi âm Norton Song, họ quyết định bán hết số cổ phần trong Norton Song với khoản tiền 3,5 triệu bảng Anh. Nếu họ giữ tới năm 2019 thì khoản tiền đó được định giá lên tới $58.9 triệu, gấp khoảng 13 lần nếu quy đổi ra bảng Anh. Liên quan tới thương vụ này có cả ông vua nhạc pop quá cố Michael Jackson. Vào thời thời điểm đỉnh cao sự nghiệp năm 1985, ông Hoàng Jackson đã quyết định bỏ số tiền không nhỏ $47 triệu để mua lại một catalog gồm 251 ca khúc của The Beatles cùng 40.000 bản quyền xuất bản ca khúc khác của công ty ATV. Lúc bấy giờ, quyết định đó mới mang tính thử nghiệm hơn là quyết định một khoản đầu tư thương mại như bây giờ. Đến 2019, catalog âm nhạc mà Michael Jackson mua lại được định giá lên tới $200 triệu, gấp 4 lần so với thời điểm đầu tư. Vậy điều gì làm cho catalog tăng giá chóng mắt theo thời gian khi streaming music chưa phát triển? Đó chính là lạm phát và lợi suất trái phiếu. Giá trái phiếu luôn tỷ lệ nghịch với lãi suất và lạm phát. Thập niên 80 đã chứng kiến lãi suất cao kỷ lục hai chữ số và lạm phát ở Mỹ lên tới 3,5%. Nhóm tư vấn của vua nhạc pop sau khi rà soát lại công ty ATV đã cho rằng đây là một khoản đầu tư xứng đáng với mức giá $47 triệu. Thứ nhất là số lượng bài hát được quyền xuất bản khá dồi dào. Thứ hai là kho nhạc kinh điển của The Beatles chưa hề được khai thác hay marketing nên giá trị thương mại rất cao. Nhìn nhận rõ hơn, chúng ta phải thấy đội ngũ tư vấn cho Michael Jackson có những bước đi rất khôn ngoan. Ông đã bán đi 50% cổ phần của ATV với giá $100 triệu vào năm 1995. Hơn 11 năm sau, năm 2016, để trang trải khoản nợ nần và chi phí sau khi qua đời, gia sản của Jackson đã bán nốt 50% còn lại của công ty sở hữu catalog với giá trên trời, $750 triệu. Giá trị của catalog giống như một trái phiếu sẽ tăng giá mạnh khi lãi suất xuống thấp và ngược lại. Nhờ sự hậu thuẫn của công nghệ thông minh, giá trị thương mại của catalog cải thiện hơn rất nhiều so với thời kỳ nghe nhạc CD hay băng cassette. Điều này lý giải tại sao Jackson lại mua được giá hời khi lãi suất cao ngất ngưởng và bán đi siêu lãi khi lãi suất xuống rất thấp chỉ còn xấp xỉ 0%. Có lẽ vì thế giới đầu tư đã săn đón catalog âm nhạc để mua một thứ bình cũ rượu mới có thể hái ra tiền trong bóng đêm đại dịch.
Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Gia Trình. Tiếp tục chương trình là phần tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Thủy Dương. Chúng tôi xin được phát lại. Hiện giờ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, nước Pháp đang tổ chức thử nghiệm để tìm mô hình tổ chức biểu diễn liên hoan nghệ thuật. Vậy thì đó là đề tài như thế nào? Mời quý vị theo dõi phần tạp chí sau đây.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Khoảng một năm đã trôi qua kể từ khi các chương trình biểu diễn âm nhạc tại Pháp bị cấm hoặc hạn chế để kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Có thể nói, cùng với ngành hàng không, du lịch, ngành biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật, tổ chức sự kiện ở Pháp đặc biệt điều đứng trong suốt năm qua, nhưng vẫn chưa tìm ra lối thoát, nhất là khi nước Pháp đang lo ngại có làn sóng dịch thứ ba bùng nổ. Trong bối cảnh sắp sang xuân, giai đoạn nhịp sống văn hóa nghệ thuật tại nước Pháp vốn thường sôi động trở lại với hàng loạt chương trình biểu diễn, liên hoan âm nhạc, nghệ thuật quy mô hoành tráng ở nhiều vùng miền trong cả nước, thì câu hỏi khó cho giới biểu diễn và chính quyền Pháp là làm thế nào để tổ chức trở lại các sự kiện văn hóa nghệ thuật, một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Pháp mà vẫn đảm bảo được các quy định về vệ sinh dịch tễ. Giờ đây, cả Bộ Văn hóa Pháp và giới biểu diễn, tổ chức sự kiện đều trông chờ vào kết quả khả quan của các cuộc biểu diễn thử nghiệm. Bộ trưởng Văn hóa Roselyne Bachelot ngày 15 tháng 2 năm 2021 thông báo nếu tình hình dịch bệnh không tiếp tục xấu đi quá tầm kiểm soát thì sẽ cho tổ chức các buổi biểu diễn và hội thảo quốc tế thử nghiệm ở Paris và Marseille vào nửa cuối tháng 3, đầu tháng 4. Mục đích là tìm kiếm mô hình cho phép mở cửa trở lại các cơ sở biểu diễn kể cả khi dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn được khống chế. Trên đài France Musique ngày 17 tháng 2, bà Aurélie Andouche, đại diện của SMA, Syndicat de Musique Actuelle, một nghiệp đoàn quốc gia trong lĩnh vực âm nhạc, giải thích.
Ce qu'on attend de ces concerts tests, c'est plutôt de démontrer ou pas la dangerosité des concerts.
Điều mà chúng tôi hy vọng là chứng minh được rằng buổi biểu diễn trong khán phòng, ở những không gian khép kín, không nguy hiểm hay có mức độ nguy hiểm thế nào, để từ đó có thể khởi động trở lại một biểu diễn nhạc tại các khán phòng. Quý vị biết đấy, các buổi trình diễn đã bị ngừng từ ngày 13 tháng 3 năm 2020, không còn có những buổi biểu diễn cho phép khán giả đứng xem. Vào tháng 9 và tháng 10 năm ngoái, giữa hai đợt phong tỏa, thì những buổi biểu diễn cũng đã được khởi động trở lại chút ít, nhưng ở các buổi biểu diễn đó, khán giả phải có chỗ ngồi cố định.
Thực ra thì Pháp không phải là nước đi đầu về thử nghiệm biểu diễn dưới sự giám sát của giới khoa học trong mùa COVID-19. Trước Pháp, các cuộc thử nghiệm biểu diễn đã được tiến hành ở Tây Ban Nha, Đức và sắp tới đây là Anh và Hà Lan. Hồi tháng 12 năm ngoái, thử nghiệm ở Barcelona, Tây Ban Nha cho thấy không có khán giả nào bị lây bệnh sau khi tham dự sự kiện. Nhưng đâu là điểm khác biệt của các buổi biểu diễn thử nghiệm ở Pháp? Bà Aurélie Andouche, đại diện nghiệp đoàn SMA, giải thích.
Alors ces conditions pour les concerts tests, il va falloir d'abord que le pic épidémique soit moindre.
Các điều kiện để tổ chức buổi biểu diễn thử nghiệm là đỉnh dịch phải giảm nhẹ, bởi vì buổi hòa nhạc thử nghiệm mà INSERM, Viện Sức khỏe và Nghiên cứu Y khoa Quốc gia của Pháp và một nhóm các nhà nghiên cứu chuyên môn ở Marseille thiết kế lẽ ra đã diễn ra trong tháng 2 vừa qua, nhưng buổi thử nghiệm đã bị lùi đến tháng 3 hay tháng 4 tới đây để chờ dịch bệnh dịu xuống và hiện giờ ngày tổ chức vẫn chưa được ấn định. Ý tưởng của chúng tôi là khi tổ chức các buổi biểu diễn thử nghiệm này là thử nghiệm những phương thức mà các đồng nghiệp Đức và Tây Ban Nha của chúng tôi vẫn chưa khám phá. Họ đã tiến hành thử nghiệm các buổi biểu diễn nhạc mà khán giả ngồi ghế bị xem biểu diễn, còn chúng tôi thì lại thử nghiệm hình thức khán giả đứng xem biểu diễn chứ không có ghế ngồi. Và chúng tôi muốn thử nghiệm điều gọi là trạng thái tự nhiên, có nghĩa là đối với buổi biểu diễn thử nghiệm ở Barcelona, Tây Ban Nha, thì tất cả những người đến xem biểu diễn phải có kết quả xét nghiệm âm tính, còn chúng tôi thì lại muốn thử nghiệm trong những điều kiện thực tế, tức là khán giả bao gồm cả những người có kết quả xét nghiệm âm tính và những người có kết quả xét nghiệm dương tính.
Báo chí Pháp cho biết hai buổi biểu diễn thử nghiệm ở miền nam nước Pháp là Marseille sẽ diễn ra vào nửa cuối tháng 3 với 1.000 khán giả tại khán phòng Dôm. Khán giả có ghế ngồi nhưng cũng được phép đứng xem. 1.000 khán giả sẽ chia thành hai nhóm, mỗi nhóm 500 người. Một nhóm phải đảm bảo giãn cách, còn nhóm kia thì không. Ban tổ chức đồng thời cũng thử nghiệm hệ thống thông gió hay cách phân luồng khán giả, v.v. Trước buổi biểu diễn, tất cả mọi người đều được xét nghiệm. Sau buổi diễn 7 ngày, những người tham dự cũng sẽ được làm xét nghiệm để cơ quan y tế xác định khả năng, mức độ lây nhiễm virus corona và so sánh đối chiếu nguy cơ lây nhiễm ở hai nhóm thử nghiệm. Để người có kết quả xét nghiệm âm tính và dương tính vào chung một khán phòng xem biểu diễn là một hình thức thử nghiệm có thể coi là chưa từng được nói tới. Về điểm này, đại diện nghiệp đoàn SMA nhấn mạnh.
C'est assez inédit en effet, donc ça c'est le protocole qui est en train d'être dessiné par l'INSERM, comme l'a expliqué la ministre.
Quả thực đây là một hình thức mà Viện Sức khỏe và Nghiên cứu Y khoa Quốc gia của Pháp vạch ra, như Bộ trưởng Văn hóa đã giải thích. Ý tưởng của chúng tôi không phải là cố tình đưa những người có kết quả xét nghiệm dương tính vào khán phòng. Tôi nghĩ là không ai muốn tham gia một cuộc thử nghiệm nguy hiểm kiểu như thế này, mà ý tưởng của chúng tôi là xét nghiệm tất cả những người trước khi họ vào khán phòng, và nhờ thế biết được ai dương tính, ai âm tính với virus corona.
Thank you.
Như vậy là khác với hình dung của nhiều người, những ai có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona vẫn được tham dự sự kiện, bởi theo các nhà tổ chức, điều đó rất sát với thực tế và cũng là nhằm xem xét khả năng người nhiễm virus cùng tham dự sự kiện có làm bùng nổ số ca lây nhiễm hay không nếu các điều kiện giãn cách, đeo khẩu trang, rửa tay khử trùng được tuân thủ nghiêm ngặt. Một lý do khác, như bà Aurélie Anadouche lưu ý, là sau này các nhà tổ chức sự kiện sẽ không thể tổ chức xét nghiệm tầm soát toàn bộ người tham dự ngay trước sự kiện bởi chi phí quá cao. Nhưng để đảm bảo an toàn cho người tham gia, bác sĩ đa khoa Vincent Estornel, một trong các bác sĩ trong nhóm công tác tổ chức sự kiện tại Marseille, cho biết khán giả được lựa chọn thuộc giới sinh viên và là những người không mắc bệnh nền, vốn có khả năng làm tăng nguy cơ nếu chẳng may họ bị nhiễm virus corona. Hiện nay, ban tổ chức cho biết các nghệ sĩ tham gia hai buổi biểu diễn ở Marseille là nhóm nhạc rap IAM. Cũng tại Marseille, vào ngày 8 tháng 4, Bộ Văn hóa sẽ cho thử nghiệm một hội nghị khoa học của châu Âu về các mô hình thử nghiệm biểu diễn để so sánh, đối chiếu tìm ra phương thức tổ chức phù hợp cho giới biểu diễn nghệ thuật và tổ chức sự kiện thời COVID-19. Đối với nhiều bác sĩ trong nhóm công tác tổ chức thử nghiệm thì đây là cơ hội để họ khẳng định giả thuyết theo đó, nếu các điều kiện vệ sinh, giãn cách được đảm bảo thì các sự kiện đông người không phải là một mối nguy. Trả lời báo 20 Minutes hồi tháng Giêng năm nay, bác sĩ đa khoa Vincent Estornel phát biểu: "Mục tiêu của chúng tôi là mang lại những bằng chứng khoa học cho điều mà chúng tôi nghĩ. Quả thực là chúng tôi nghĩ rằng trong một khán phòng với các quy định về vệ sinh y tế phòng bệnh rất nghiêm ngặt thì nguy cơ hay rủi ro nhiễm virus corona cũng sẽ không nhiều hơn là so với những nơi khác. Còn tại thủ đô Paris, 5.000 khán giả sẽ được phép đến tham dự một buổi biểu diễn ở đại khán phòng Accor Arena. Đồng tổ chức sự kiện tại Paris là APHP, cơ quan quản lý các bệnh viện công ở vùng Paris. Khác với thử nghiệm ở Marseille, các buổi thử nghiệm tại Paris, tất cả các khán giả sẽ đứng xem biểu diễn và cổ vũ nghệ sĩ, chứ không phải có ghế ngồi cố định. Khán giả cũng không bắt buộc giữ khoảng cách. Đây sẽ là buổi thử nghiệm trong khán phòng với quy mô lớn nhất châu Âu. Mặc dù chưa có thông tin chính thức, nhưng rất có thể Indochine sẽ là nhóm nhạc được lựa chọn. Ông Jean-Paul Roland, giám đốc ở Hockenheim de Belfort, một trong những liên hoan âm nhạc lớn nhất nước Pháp, hàng năm thu hút tới 100.000 khán giả, cho báo Le Parisien biết là đã có rất nhiều nghệ sĩ liên lạc và muốn trình diễn, nhưng hiện giờ vẫn chưa có thỏa thuận hay hợp đồng nào được chính thức ký kết. Theo báo Le Parisien, công chúng đã sẵn sàng, đặc biệt giới trẻ hiện giờ đang rất háo hức với khả năng được lựa chọn tham dự buổi diễn. Theo một thăm dò ý kiến do Le Parisien thực hiện, thì trong số 5.000 người trả lời, đa phần là thanh niên 25 đến 35 tuổi, thì có tới 90% sẵn sàng đi xét nghiệm và tải Tous Anti-Covid là ứng dụng truy vết người nhiễm virus corona để được phép tham dự sự kiện. Do sức hút của các cuộc biểu diễn với công chúng quá lớn và đồng thời cũng là nhằm làm nổi bật ý nghĩa của sự kiện, ông Jean-Paul Roland, giám đốc ở Hockenheim de Belfort, nhấn mạnh trên đài BFM TV ngày 16 tháng 2. Đây không phải là một buổi trình diễn mà là một cuộc thử nghiệm y khoa liên quan đến một buổi biểu diễn. Vì thế, những người đến dự là những tình nguyện viên trước khi là những khán giả xem biểu diễn. Trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng của Bộ Y tế và chính quyền các vùng, thì các cuộc thử nghiệm biểu diễn ở khán phòng như ở Paris, Marseille hay ở rạp phim, bảo tàng, các khu trại camping như vùng Bretagne hay Nouvelle-Aquitaine đang là niềm hy vọng của giới tổ chức sự kiện, lễ hội để có thể lên lịch trình cho mùa xuân hè sau hơn một năm im ắng chưa từng có ở đất nước vốn được coi là xứ sở của lễ hội, liên hoan, nghệ thuật nhưng cũng là một trong những quốc gia bị dịch bệnh tàn phá nặng nề nhất trên thế giới về nhân mạng.
Trước khi kết thúc chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Biểu tình chống đảo chính tiếp diễn tại Miến Điện, nhưng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lại bị chia rẽ về giải pháp cho cuộc khủng hoảng này. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hứa sẽ có minh bạch về kết quả điều tra nguồn gốc virus COVID-19 ở Trung Quốc. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lại bị kiện về vụ tấn công đồi Capitol ngày 6 tháng Giêng. Về chương trình ngày mai như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế giới đó đây và tạp chí Góc vườn âm nhạc. Và như thường lệ cũng sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.